Chúa ở cùng anh chị em.
Ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Tối qua rồi mấy ngày trước, người ta vẫn cứ đang là kháo nhau về cái ngày sắp đến. Thì tôi có hỏi một anh là anh có sợ chết không? Thì anh bảo có gì đâu mà sợ. Thì cái anh bên cạnh anh bảo: ôi ông ơi đừng có nói thế ông ơi, lúc Chúa khều là sợ lắm ông ơi. Rồi có anh ấy trả lời cho tôi rất là hay. Có thể trả lời cái câu hỏi mà người bạn hỏi anh là anh có sợ chết hay không, anh có sẵn sàng chưa? Nếu mà hỏi anh câu hỏi đó thì anh trả lời thế nào?
Thưa cha, thì hôm qua cũng có trả lời anh là đối với tôi thì sự sống sự chết đó là chuyện bình thường, ai cũng phải chết cả. Với chúng ta là người có đức tin thì chỉ có những cái chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào Chúa kêu thì đi thôi. Và sự thực là cá nhân chúng tôi đã sống như vậy. Tức là không sợ, bởi vì chết ai phải chết. Có đức tin thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn phó thác, tiến thác nơi Chúa thôi.
Rồi cái bệnh của anh thì rồi anh thấy thế nào?
Cha nói bệnh của con ấy.
Vâng, nếu mà Chúa bảo là bị anh bị ung thư hay là anh khám phá ra
thì,
anh
gặp thì con muốn trình bày, vẫn có nói rất nhiều người rằng là đối với tôi bệnh tật cũng thế thôi, ai chả bệnh. Thành ra đối với tôi bệnh đến thì mình chấp nhận chạy chữa bằng cái phương tiện y khoa, đồng thời kết hợp với lại sức mạnh siêu nhiên cầu nguyện với Chúa. Nếu mà Chúa cho rằng, tôi vẫn cầu nguyện rằng nếu cho con sống hữu ích thì xin cho con qua khỏi, còn không thì con sẵn sàng, xin vâng, sẵn sàng con đi lúc nào mà Chúa kêu, thế thôi, rất dễ.
À, còn chị, Chúa gọi thì sao? Chúa khều cái rồi sao? Có sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng.
Con nuối tiếc gì không?
À, chẳng nuối tiếc gì hết kìa.
Có chối chân gì lại không?
Không.
Anh cái bên cạnh thì có chối gì không?
Có chứ.
Hả? Sao?
Vì mình con thì con nhỏ nhiều, con nợ trần nhân rất nhiều, cho nên con đi không phải để lại những gì mà có ai phó thác cho những người còn sống lại để giúp con giải quyết những cái nợ đời của con.
Con đừng khôn quá, chừng để lại cái gì, chừng để lại cái gì, chừng để lại món nợ nần. Tưởng là con còn là gia tài nhiều lắm, con chia sẻ hết rồi thì Chúa để. Ông lại bảo Chúa, con đi Chúa giúp con. Có những ai còn lại giải quyết cho những nợ nần. Ta thấy rằng thực sự là nếu mà theo tính tự nhiên của con người chúng ta là sinh lão bệnh tử, ai cũng cảm thấy sợ cái bệnh, sợ cái chết, tính tự nhiên của con người. Nhưng mà như anh nói, khi mình có niềm tin rồi thì mình thấy rằng là cái cuộc sống này mình đã sinh ra thì không bao giờ chết nữa. Vậy cái chết chỉ là một cái sự biến đổi sang một cái cách sống mới. Như Đức Giêsu, Ngài đã chết và Ngài đã sống lại rồi. Thì những ai tin vào Đức Giêsu, Ngài không còn, Ngài nói là không còn chết nữa. Không còn chết nữa. Cái chết không còn làm chủ được Ngài nữa. Vậy thì khi mà cái chết không làm chủ được Đức Giêsu và Ngài đã làm chủ rồi, chúng ta là những người tin vào Đức Giêsu để Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Thì giống như chị nói, mời thì đi rồi, sẵn sàng thôi. Và anh Vinh nói là còn bao nhiêu là nặng nợ, còn bao nhiêu là gánh nặng chưa trả hết. Chúng ta đã có ai trả thay rồi? Ai trả thay rồi? Chúa Giêsu đã trả thay cho chúng ta hết rồi. Chúa đã gánh hết rồi, chiên gánh tội đời rồi. An tâm nha, đi nha. xin gánh tội đời rồi. Máu Đức Giêsu đã đổ ra một lần rửa sạch hết cả tội lỗi nhân loại từ Adam cho đến người cuối cùng, người tận thế rồi. Cho nên vấn đề là có tin hay không tin thôi. Thì chúng ta thấy là một trong những khuôn mặt tiêu biểu cho tinh thần tỉnh thức giống như anh, rất là lạc quan, rất là tỉnh thức, là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan thứ 23. Cái óc khôi hài rồi nụ cười luôn nở trên đôi môi của Ngài. Đó là thể hiện cụ thể của tinh thần tỉnh thức nơi vị giáo hoàng này. Ta đừng nghĩ rằng mình tỉnh thức là lúc nào mình cũng phải chết sắp đi rồi, thời kỳ cuối rồi. Không phải, đó là tỉnh thức. Không phải tỉnh thức là đi mua sẵn nến rồi mua mì, mua nước để dành, gọi là tỉnh thức. Không phải. Không phải là tỉnh thức là lúc nào mặt cũng phải chăm chăm chú để coi chú đến lúc nào. Không phải. Cái khuôn mặt luôn luôn là tươi cười, hóm hỉnh và khôi hài của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23. Đó là những thể hiện cụ thể của tinh thần tỉnh thức. Trong những ngày cuối đời, vị bác sĩ riêng của Ngài đến thăm viếng rất là thường xuyên. Nhưng mà điều mà khiến vị bác sĩ này bị đánh động nhiều nhất, đó là mỗi lần khi ông bác sĩ ấy đến thăm, thì Đức Giáo Hoàng Gioan 23 luôn là người đầu tiên hỏi thăm sức khỏe của vị bác sĩ ấy. Sao, bác sĩ có khỏe không? Thay vì bác sĩ đến hỏi thăm bệnh nhân là nay bệnh tình trạng thế nào, thì người đầu tiên hỏi đó chính là bệnh nhân hỏi thăm bác sĩ là bác sĩ có khỏe không. Và khi vị bác sĩ muốn biết về bệnh tình của Đức Giáo Hoàng, thì thay vì trả lời là khỏe hay không khỏe, tối hôm qua khó ngủ lắm, qua ăn không được, bao giờ bệnh nhân cũng vậy, qua ngủ chập chờn lắm, thì câu trả lời khỏe không khỏe, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II luôn là nở nụ cười trên môi và nói: thưa bác sĩ, hành lý của tôi đã sẵn sàng. Sao, nay Đức Giáo Hoàng khỏe không? Thưa bác sĩ, hành lý của tôi đã sẵn sàng. Có nghĩa là lúc nào Ngài cũng ready, sẵn sàng. Sẵn sàng. Thường là những người càng quyền cao chức trọng, càng giàu có bao nhiêu càng khó đi với nhiều. Khó lắm. Chúa ơi, còn cái gia tài này, cái nhà này để lại cho ai đây? Cơ ngơi này vất vả ngày dựng đây để lại cho ai đây? Cái ngôi nhà thờ này con xây quyên góp bao nhiêu năm trời xây đây, rồi cái nhà dòng này xây bao nhiêu năm trời đây, rồi cái tòa đại đức mẹ xây bao nhiêu năm trời để lại cho ai? Rồi cái chức vị này mà con không làm nữa thì ai thay, ai làm được như con? Còn sợ như vậy, không biết là người kế tiếp, người nối tiếp sự nghiệp này có duy trì được hay không. Cứ làm như thử là ta là người bất khả thay. Cứ làm như thử ta là người bất khả thay. Nhưng mà một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. Đấy, đừng có tưởng nơi nó mọc không còn mang vết tích, nằm xuống người ta khóc lóc được ít bữa rồi cũng thôi thôi, không phải nhớ mình nữa đâu. Đừng có tưởng là người ta sẽ đời đời ghi công, không có đâu. Tay trắng đã đi. Anh Thắng ơi, cái chuyện gì đó, có nghe tin gì không? Mà sao? Cho Long mới nằm xuống rồi, sao vậy? Ông bị tai nạn, bị đột quỵ đi rồi. Ủa vậy hả? Thôi buồn tiếc quá ha. Sao công việc của anh hôm nay thế nào? Hôm nay mình đi đánh binh bông không? Vậy thôi, đúng không? Vậy thôi. Cũng lắm nói về ồ hào uổng quá, ông chết sớm quá, hào uổng quá. Sao cửa hàng của chị cái này bán thế nào rồi? Thấy không? Rõ ràng. Rõ ràng vậy mà người ta cứ sống mà như tưởng rằng mình không bao giờ phải chết. Cứ sống mà như tưởng là mình không lìa khỏi đời này. Cho nên là khi mà có địa vị thì lo củng cố địa vị. Có chức quyền thì lo mà thể hiện cái chức quyền của mình. Nó tỏ cái uy quyền của mình ra, sợ không tỏ uy quyền mau nó chết mất. phải chộp lấy thời cơ, nắm bắt lấy thời cơ. Chúng ta thấy rằng thái độ của Đức Giáo Hoàng Gioan 23 có thể là câu trả lời cho thắc mắc của chúng ta ngày hôm nay về sự tỉnh thức đích thực mà Chúa Giêsu luôn nhắc đến ở trong Tin Mừng. Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để có thể đứng vững trước mặt con người. dùng ngữ văn quen thuộc của người Do Thái, Chúa Giêsu loan báo về ngày của Ngài và kêu gọi hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức. Và chúng ta biết rằng phải mất một cái thời gian lâu dài thì các tín hữu tiên khởi mới hiểu được thế nào là tỉnh thức. Lúc đầu thì họ nghĩ rằng ngày của Chúa gần kề rồi, cho nên họ sống chờ đợi từng ngày, rồi nhiều người thì bỏ cả công ăn việc làm, đúng không? Để chờ đợi. Như Phaolô nói là có nhiều người nữa là ngày của Chúa gần đến rồi, cho nên thôi khỏi kinh doanh gì cả, khỏi xây nhà xây cửa gì cả, thôi khỏi học hành gì nhá, cũng làm gì cả, sống trong thái độ gọi là tiêu cực, cứ đợi chờ từng ngày, từng ngày, từng ngày. Tiêu hết rồi chẳng thấy ngày của Chúa đến đâu, lại bảo Chúa chỉ kỳ quá, Chúa đánh lừa. Chúa đánh lừa. Không, người ta không, lúc đầu thì họ cứ nghĩ như thế. Nhưng phải một thời gian dài để cho họ đánh đổi thì cái quan niệm đó là một cái sự chờ đợi như thế gây ra biết bao nhiêu xáo trộn trong sinh hoạt thường ngày. Sau này nhờ sự dẫn giải của các tông đồ thì dần dà các Kitô hữu tiên khởi mới hiểu được rằng sự kề cận ngày Chúa đến không thuộc về trật tự của thời gian. Không phải hôm nay, ngày mai hay là ngày mốt, năm này, tháng nọ. Nói khác đi, Chúa đến, Chúa không đến vào một thời điểm nhất định nào đó. Chúa không đến vào một thời điểm nhất định. 2 tháng 12, 2012 hay là gì gì không có. Mà đến trong mỗi biến cố của lịch sử. Cho nên tỉnh thức đích thực là luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng biến cố ấy. Đó là sự tỉnh thức mà ngày nay giáo hội mời gọi chúng ta luôn có. Trong một lá thư mục vụ, Đức Hồng Y Martini, Tổng giám mục Milano, đã giải thích về sự tỉnh thức ấy như sau. Người vợ tỉnh thức chờ chồng. Người mẹ tỉnh thức chờ đứa con ở xa về. Người lính canh tỉnh thức giữa đêm thanh vắng. Người y tá tỉnh thức bên cạnh bệnh nhân, người tu sĩ tỉnh thức trong lời cầu nguyện. Có những người đang tỉnh thức để sẵn sàng đón nhận những dấu hiệu yêu cầu được giúp đỡ của người anh em đang gặp khó khăn. Có cộng đoàn đang tỉnh thức để sẵn sàng phản ứng trước sự nguội lạnh và mệt mỏi khiến họ đánh mất nhuệ khí ban đầu. Có xã hội dân sự đang tỉnh thức để mau chóng nhận ra dấu hiệu của sự xuống cấp để chống lại tham nhũng, chống lại với sự dửng dưng đối với công ích. Đó là lời mà Đức Hồng Y Martini, Tổng giám mục Milano, đã giải thích về sự tỉnh thức ấy. Anh chăm thấy cái ý nghĩa tỉnh thức nó như vậy, chứ phải ngồi đó mà chờ chờ sắp đến. Không phải. Đó là tỉnh thức của người vợ chờ chồng, người mẹ chờ đứa con, người lính tỉnh thức giữa đêm khuya, người y tá tỉnh thức để canh bệnh nhân, rồi biết bao nhiêu cái sự tỉnh thức khác. Tỉnh thức để thấy được rằng là ngày hôm nay người ta nguội lạnh, người ta thờ với Thiên Chúa. Tỉnh thức để thấy được rằng là ngày hôm nay người ta lợi dụng tôn giáo mình để trục lợi, vân vân. Tỉnh thức để nhận ra rằng ngày hôm nay người ta không còn có được cái bén nhạy để thấy được sự hiện diện của Chúa nữa trong từng biến cố. Lúc đó, đó là cái sự tỉnh thức. Và sự tỉnh thức như Hồng Y Martini nêu ra phải là sự tỉnh thức mà các Kitô hữu ngày hôm nay, như là anh chị em mình, cần đến. Tỉnh thức để nhận ra rằng xã hội hiện nay đang xuống cấp trầm trọng về luân lý. Đời sống kinh tế vật chất càng lên cao bao nhiêu thì dường như ta thấy rằng đời sống luân lý nó càng đi xuống bấy nhiêu. Càng nhiều trốn ăn chơi bao nhiêu, người ta càng tuốn đến những khu vui chơi giải trí bao nhiêu, thì những ngôi nhà thờ càng trống rỗng bấy nhiêu. Người giàu càng giàu bao nhiêu thì cái khoảng cách giữa giàu với nghèo nó càng xa ra bấy nhiêu. Tỉnh thức để mình nhận ra những cái đó. Có khi ta thấy là mình dễ an phận thủ thường, có khi mình dễ dửng dưng, và nhất là cái bệnh gọi bệnh vô cảm của ngày hôm nay. Ta vô cảm, ta không có cảm thông, không có cảm thương với anh em mình, không còn bén nhạy để nhận ra rằng khi chúng tôi đang là vui sướng đây, đầy đủ đây, còn biết bao nhiêu người đói khát. Tôi có tỉnh thức để nhận ra điều đó hay không? Khi chúng tôi đang vui cười đây, còn biết bao nhiêu anh em khác còn đang là cơm trộn với nước mắt. Tôi có tỉnh thức để nhận ra điều đó hay không? Khi mà mà chúng ta đang là sống trong một xã hội, trong một thế giới mà càng ngày càng tiến bộ bao nhiêu, phương tiện khoa học kỹ thuật tiến bộ bao nhiêu, thì người ta càng đi đến chỗ phủ nhận Thiên Chúa bấy nhiêu. Đúng không ạ? Đúng. Càng phủ nhận Thiên Chúa bấy nhiêu. Vì thấy rằng bàn tay ta làm nên tất cả mà. Đâu cần gì có Thiên Chúa đâu. Đâu cần Thiên Chúa đâu mà tôi vẫn lên mặt trăng. Mà lên mặt trăng tôi còn bảo lên tới đây mà tôi còn chẳng Thiên Chúa đâu cả. Đúng không? Rồi người ta có quyền trên mạng sống của người khác mà lại còn khuyến khích, và có khi còn lại là ép người khác là phải sử dụng cái phương pháp gọi là người thai, và nhất là phá thai nữa, giết chết mạng sống của con người một cách dịnh dưng như vậy. Thì thấy nếu mà không tỉnh thức ra thấy mình đang đi vào đồng lõa với tội ác, đồng lõa với tội ác. Mình không dám lên tiếng nói cũng là một hình thức đồng lõa trước cái sự dữ, trước cái bất công. Thôi dại gì mà nói vạ mồm vạ miệng, đúng không ạ? Mình sợ, sợ vạ lây, rồi sợ thiệt thân. Mình không dám bênh vực cho những người nghèo, những người cô thế, những người bị ức hiếp. Mình không tỉnh thức để nhận ra cái điều đó. Đó là trách nhiệm của người Kitô hữu ngày hôm nay. Chứ đâu phải là tôi chỉ đi lễ, tôi đi đọc kinh rồi amen tắt đèn đi ngủ là xong. Đâu có. Chúa sẽ hỏi mình, này lúc đó có tiếng gõ cửa con có ra không? Này lúc đó có một người đang kêu cầu con bênh vực cho sự bất công, con là người nắm luật, con là người biết, con có nói lên tiếng nói của công lý, của sự thật, của lẽ phải không? Nhưng thưa Chúa, đâu phải chuyện của con. Vậy thì những cái điều mà cha ban cho con có điều kiện học hành như vậy để làm cái gì? Dạ thưa, để con có kiếm tiền. Rồi cho vợ con của con là quá lắm rồi. Tôi thấy không tỉnh thức mình không nhận ra cái đó đầu tiên anh chị em. Và nhất là tôi thấy chính linh mục tu sĩ chúng tôi, Chúa sẽ đòi hỏi rất nặng về cái chuyện đó. Có tỉnh thức để nhận ra biết bao nhiêu người nghèo chung quanh anh không? Bên cái ngôi nhà thờ lộng lẫy của anh còn bao nhiêu ngôi nhà lụp sụp anh có biết không? Anh có đếm được biết bao nhiêu con chiên lạc, con chiên ghẻ, con chiên gầy, con chiên đang hấp hối ở trong cộng đoàn của anh, trong giáo xứ của anh, trong khu vực của anh không? Hay là anh chỉ ngồi đếm được bao nhiêu người đóng góp? Tôi nghe thấy tự nhiên thấy sợ thật đi. Lạy Chúa xin thương xót con. Nếu mà Chúa không kiên nhẫn, Chúa không đợi chờ con thì chắc con mà Chúa mà tính sổ với con bây giờ là chắc con chết chắc hay nha. Chết chắc. Chúa mà tính sổ bây giờ là khó mà trả lời được với Chúa lắm. Cho nên tỉnh thức để nhận ra chuyện đó thưa anh chị em. Tỉnh thức để nhận ra rằng là xã hội ngày nay đang xuống cấp trầm trọng về luân lý. Tỉnh thức để can đảm thắng vượt những sức mạnh lôi kéo con người đến chỗ vong thân. Tỉnh thức để luôn giữ được một lương tâm bén nhạy và một tâm hồn trong sạch giữa muôn vàn khó khăn của cuộc sống. Tỉnh thức để không vì một chút lợi lộc mà đánh mất nhân phẩm bằng những hành động bất chính. Cho nên Đức Giê-xu nói rằng anh em phải đề phòng, chứ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Ngày ấy như một chiếc lưới bất thật chụp xuống đầu anh em. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Đứng vững trước mặt con người khi mà mình tỉnh thức, làm theo tiếng nói của Chúa, tiếng nói của lương tâm. Khi mình dám chấp nhận thua thiệt, khi mình dám chấp nhận mất mát, khi mình dám chấp nhận liều mạng sống vì Thầy và tin mình, vẫn cứ đứng vững trước mặt con người. Mặc dù trước mặt thế gian có thể người ta thấy mình ngã quỵ rồi, có thể thấy mình thua rồi, có thể thấy mình thất bại, có thể thấy mình te tua tàn tạ rồi. Nhưng mà thưa anh chị em, chính khi mà mình nằm xuống như vậy, để bênh vực cho sự thật, để bảo vệ công lý, để dấn thân vì người nghèo, để chấp nhận thua thiệt mất mát, đem lại hạnh phúc cho những người khác, lúc đó ta đang đứng vững trước mặt Thiên Chúa. Anh chị em muốn đứng vững trước mặt Thiên Chúa hay đứng vững trước mặt người thế gian? Người ta khoái, nhưng mà người ta lại thích đứng vững trước mặt thế gian. Tôi này, oách mà, đứng vững trước mặt người khác, phải không? Tiền hô hậu ủng rồi quyền cao chức trọng, đứng vững trước mặt thế gian, biết bao nhiêu thứ, đứng vững, hãnh diện, không có xấu hổ, gặp ai phải cúi đầu xuống. Nhưng mà đứng vững trước mặt thế gian trong cái sự hậm hĩnh, trong cái sự kiêu ngạo, trong cái tỏ cái quyền hành của mình, thì ăn thua gì trước mặt Chúa. Chúa nói rằng đó là rơm rác trước mặt Thiên Chúa. Sự khôn ngoan của thế gian chỉ là đổ bỏ, là rơm rác trước mặt Thiên Chúa. Hãy đứng vững trước mặt Thiên Chúa, không hổ thẹn lương tâm mình trước mặt Thiên Chúa, đứng vững trước mặt con người. Lạy Chúa, con đã sẵn sàng, con tỉnh thức đây, xin Chúa đón nhận con. Thưa anh chị em, Chúa đang đến trong từng biến cố cuộc sống của mình, chứ không phải chỉ đến trong cảnh uy nghi của giáo đường. Ngài đến trong từng sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, chứ không chỉ đến trong những phút cầu kinh nguyện ngắm. Ngài nói qua những biến cố của cuộc sống, Ngài nói qua những người anh em sống chung quanh chúng ta. Ngài hành động ngay cả khi chúng ta không tưởng nhớ đến Ngài. Ngài yêu thương dù chúng ta phản bội Ngài. Ngài tha thứ dù chúng ta có quay mặt làm ngơ với Ngài. Và Ngài luôn có đó trong từng hơi thở của chúng ta. Xin Ngài cho mỗi anh chị em được tỉnh thức để nhận ra Ngài. Xin Chúa giúp chúng con luôn tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của chúng con. Hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu ngươi. Đã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong vòng u tối, giờ được Chúa dẫn vào nguồn sáng, ta hãy trước theo đường quang vinh. Hãy trôi dậy hơi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu ngươi. Đó là thái độ tỉnh thức. Hãy trôi dậy hơi những ai đang ngủ mê trong tiền tài, danh vọng, quyền lực. Hãy tỉnh thức để nhận ra Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống của mình, nhất là nơi những người anh em nghèo hèn, khó khăn, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, những người sống chung quanh đang cần bàn tay của chúng ta đưa ra để họ nhận ra rằng Chúa đang hiện diện với họ trong sự tỉnh thức của mỗi người chúng ta. Amen.